Thứ tư tuần năm thường niên.
Cuộc viếng thăm của nữ hoàng Serva, sách các vua quyển thứ nhất, chương 10, từ câu 1 đến câu 10.
Nữ hoàng Serva nghe biết vua Solomon nổi tiếng vì danh Đức Chúa, thì đến đặt câu đố để thử tài vua. Bà đến Jerusalem cùng với đoàn tùy tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương liệu và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Solomon và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Vua Solomon giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra. Không có chuyện gì là bí ẩn mà vua không giải đáp được cho bà. Nữ hoàng Serva thấy tất cả sự khôn ngoan của vua Solomon và cung điện vua đã xây. Những món ăn trên bàn của vua, dinh thự của quần thần, cung cách và trang phục của họ, các thứ rượu của vua, các lễ toàn thiêu vua tiến dâng tại đền thờ Đức Chúa, bà hết hồn. Bà nói với vua: những điều tôi đã nghe nói ở nước tôi về ngài và sự khôn ngoan của ngài quả là sự thật. Tôi đã không tin những điều người ta nói cho tới khi tôi đến và thấy tận mắt, nhưng thật ra người ta cho tôi biết chưa tới một nửa. Ngài còn khôn ngoan và giàu có hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Phúc thay thần dân của ngài, phúc thay quần thần của ngài, những kẻ luôn luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan của ngài. Chúc tụng Đức Chúa Thiên Chúa của ngài, đấng đã ưu ái đặt ngài lên ngai Israel. Chính vì lòng yêu thương Israel đến muôn đời mà Đức Chúa đã đặt ngài làm vua để ngài thi hành luật pháp và công lý. Và bà tặng vua 3.600 tí vàng, một số rất lớn hương liệu và đá quý. Chưa từng có một số lượng hương liệu nhiều như nữ hoàng Serva đã tặng vua Solomon.
Cái gì làm cho người ra ô uế? Marco chương 7, từ câu 14 đến câu 23.
Sau đó, Đức Giê-xu lại gọi đám đông tới mà bảo: xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe. Khi Đức Giê-xu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, chát táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế.
Sách Lê Vi chương 11 nói đến một số cấm kỵ về ăn uống dành cho người Do Thái. Chỉ được ăn những con vật vừa có móng trẻ hai, vừa nhai lại. Bởi đó, không được ăn thịt lạc đà, thỏ, heo. Chỉ được ăn những con vật ở dưới nước, nếu chúng có vây và có vảy. Chỉ được ăn các côn trùng có cánh đi bằng bốn chân, nếu chúng có thêm càng để nhảy trên đất. Bởi đó được ăn dế, châu chấu, cào cào. Nếu ai ăn những thức ăn bị cấm, người đó sẽ trở nên ô uế, không được tham dự những nghi lễ ở nơi thờ tự. Chúng ta không quên chuyện bảy anh em bị vua Antiocho ép ăn thịt heo, và họ đã chấp nhận cái chết hơn là vi phạm luật Chúa. Ngày nay, chúng ta ngạc nhiên về chuyện cấm đoán này, nhưng vấn đề ăn uống đã từng là chuyện nóng bỏng trong giáo hội sơ khai. Một câu hỏi đã khiến giáo hội phải suy nghĩ. Sau khi trở nên Kitô hữu, dân ngoại có phải giữ những cấm kỵ trên không? Cộng đồng đầu tiên chỉ cấm họ không được ăn huyết và thú chết ngạt. Lập trường của Đức Giê-xu trong đoạn tin mừng hôm nay rất khác thường. Ngài nói một nguyên tắc có vẻ như đi ngược với sách Lê-phi. Không có gì từ ngoài vào trong con người lại có thể làm nó ra ô uế. Đối với Đức Giê-xu, chính cái xấu xa từ bên trong, từ trái tim con người, cái ấy mới làm cho con người nên ô uế. Con người hôm nay dễ mắc bệnh tim mạch. Trái tim, một cơ quan nhỏ bé nằm ở bên trái lồng ngực, thường bị căng thẳng và quá tải, dẫn đến đột quỵ. Giê-xu mời chúng ta đi vào trái tim mình, khám phá ra thế giới tối tăm ẩn khuất của nó. Chúng ta có thể ngỡ ngàng khi thấy ở đó không có tình yêu bác ái vị tha. mà chỉ có những tình cảm hỗn độn của lòng vị kỷ. Đức Giê-xu mời chúng ta nhận ra những cái ô uế từ ngoài đi vào bên trong trái tim, và những ý định ô uế từ trong trái tim xuất ra ngoài. Những ý định này có thể biến thành hành động hết sức nguy hiểm. Vấn đề không phải là khám tim định kỳ khi thấy đau ngực. Vấn đề là thanh lọc trái tim khỏi những đam mê tội lỗi đang làm nó bị hư hỏng từ bên trong. Lạy Chúa Giê-xu, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho con thấy những phức tạp, rắc rối, những che đậy, giằng co, những mâu thuẫn và vô lý nơi con. Xin hãy cho con thấy những nhỏ mọn, ích kỷ, những yếu đuối, khô khan, những cứng cỏi và tự ái nơi con. Xin cho con ý thức những lo âu, sợ hãi đang đè nặng làm con ngột ngạt, những nỗi đau thầm kín khiến đời con mất vui, những vết thương không biết bao giờ lành, những đổ vỡ khiến lòng con khép lại. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con. Xin biến đổi tim con để nó trở nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn. Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người bằng trái tim bao dung của Chúa. Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình, trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn để yêu mến mọi người. Amen.